Hồi 69, một vụ tiếng ném đá đánh anh hùng Tống Công Minh hổ lương bắt tráng sĩ. Khi đó Tống Giang đang tính kéo quân về Lương Sơn Bạc, chợt nghe Bạch Thắng báo rằng Lư Tuấn Nghĩa đánh thành Đông Sương bị thua luôn 2 trận. Trong thành có một tên mãnh tướng tên là Trương Thành, quê ở phủ Chương Đức, vốn tay không kỵ hổ xuất thần tài, nghề ném đá đánh người trăm viên thì đều trúng, người ta thường gọi là một vũ tiễn xưa nay. Thủ hạ có 2 tên phó tướng, một người tên là Hoa Hạng Hổ Cung Vượng, toàn thân chạm nốt hổ, trên cổ chạm đầu hổ, tài nghề phóng thương trên mình ngựa. Một người là Trúng Tiên Hổ Đinh Giác Tôn, từ mặt xuống cổ đều lỗ chỗ những sẹo, phóng cây thoa trên mình ngựa rất giỏi. Khi Lưu Viên Ngoại dẫn quân đến thì 10 ngày trời không ra đánh mãi. Đến hôm vừa rồi Trương Thanh mới ra thành đánh nhau. Bên này Hắc Tư Văn nghinh địch đánh được mấy hiệp thì Trương Thành vờ chạy cho Hắc Tư Văn đuổi theo. Sau Trương Thanh quay lại ném cho một viên đá trúng ngay vào trán, Hắc Tư Văn ngã lăn xuống ngựa. Bấy giờ mai có Yến Thanh bắn cho một mũi tên trúng ngay vào mình con ngựa, Trương Thanh mới cứu được Hắc Tư Văn đem về trận. Đến hôm sau Phan Thụy dẫn Hạng Xung, Lý Cổn ra đánh nhau, không dè Hạng Xung bị Đinh Đắc Tôn phóng cây thoa ngay vào nách, lại phải thua bỏ chạy. Hiện nay hai người còn đang dưỡng bệnh ở trong thuyền, bởi vậy quân sư cho tiểu đệ sang mời ca ca đến cứu ứng ngay cho. Tống Giang nghe nói liền than với mọi người rằng: Lư Viên Ngoại thật là vô duyên quá, ta đã để cho Ngô Dụng Công Tôn Thắng ở đó để tưởng rằng đến trận thành công, để ta nhường ngôi chủ tọa cho ông ta, nào ngờ lại gặp tay địch thủ như vậy. Đã thế thì anh em ta phải mau mau đi cứu mới được. Nói đoạn liền truyền lệnh cho các tướng lên ngựa, dẫn tam quân kéo qua phủ Đông Sương. Khi tới nơi, bọn Lư Tuấn Nghĩa đón tiếp, Tống Giang cho quân tạm hạ trại, rồi bàn định thi kế với nhau. Đang khi bàn bạc chuyện trò thì nghe báo một vũ tiễn đã đem quân đến khơi đánh Tống Giang, liền đem quân ra cánh đồng đội, đồng nội rộng vàng một thành trận thế, rồi các đầu lĩnh đều xông ra đứng trước cửa để chờ đợi. Khi ba hồi trống trận vừa dứt thì thấy Trương Thanh phi ngựa xông ra bên tả, có Cung Vượng bên hữu, có Đinh Đắc Tôn 3 ngựa cũng đến trước cửa trận. Rồi ba tướng trỏ Tống Giang mà mắng rằng: quân giặc cỏ, ở vũng nước này ta quyết một trận với nhà ngươi. Tống Giang quay lại hỏi: ai ra đánh tên ấy cho ta? Nói dứt lời thì có một vị tướng tức giận ra dáng tức giận, tay cầm câu liêm sang dục ngựa ra trước trận để đánh với Trương Thanh. Tống Giang trông ra biết rằng vị anh hùng ấy là Kim Sang Thủ Từ Ninh thì trong bụng mừng thầm, vì chắc là hai địch thủ sẽ đối với nhau được. Từ Ninh đánh nhau đã được dăm hiệp thì Trương Thanh tay tả cầm thương hất vào một cái, rồi tay hữu thò vào túi gấm lấy một viên đá nhằm ngay giữa mi mắt Từ Ninh ném ngay một phát. Từ Ninh lại ngã lăn quay xuống đất. Cung Vượng cùng Đinh Đắc Tôn xông vào để bắt Từ Ninh. Bên này Lã Phương Quách Thịnh liền sấn ra để đem Từ Ninh về bản trận. Bọn Tống Giang thấy vậy đều kinh sợ thất sắc. Tống Giang liền hỏi luôn rằng: đầu lĩnh nào ra đánh một trận nữa xem. Nói chưa dứt lời thì thấy Cẩm Mao Hổ Yến Thuận phi ngựa xông ra đánh Tống Giang. Tống Giang toan ngữ xông ra đánh, Tống Giang toan ngăn giữ lại thì Yến Thuận đã xông tót vào giữa trận, không thể nào cầm lại được. Yến Thuận đánh nhau với Trương Thành được vài hiệp thì đuối sức không sao cầm cự nổi, liền quay ngựa bỏ chạy về. Trương Thành cứ thừa thế đuổi theo, ném cho một viên đá vào giữa miếng kính yểm tâm ở sau lưng, nghe keng một cái, Yến Thuận vội phục xuống ngựa mà chạy. Đoạn rồi bên trận Tống Giang, Bách Thắng tướng Hàng Thao quát lên rằng: đồ thất phu, ta có sợ gì? Nói đoạn liền múa gươm xông ra mà đánh Trương Thanh. Đôi bên đều hăng hái đánh nhau, quân sĩ đều reo hò ván cả lên: đồ thất phu, ta có sợ gì? Nói đoạn liền múa gươm xông ra đánh Trương Thanh. Đôi bên đều hăng hái đánh nhau, quân sĩ đều reo hò ván cả lên. Hàng Thao muốn khoe tài trước mặt Tống Giang, bèn cố gắng hết sức bình sinh mà đánh rất là kịch liệt. Đánh nhau chừng được 10 hiệp thì Trương Thanh lại quay ngựa chạy. Hàng Thao biết mẹo Trương Thanh ném đá, bèn kềm ngựa lại mà không thèm đuổi theo. Trương Thanh thấy Hàn Thao không đuổi, vội quay cương ngựa lại. Hàn Thao liền giơ gươm lên để mà đón đánh. Chàng vừa giơ gươm lên thì bỗng bị Trương Thanh ném cho một viên đá ngay vào mũi, máu chảy lên láng, rồi lập đập chạy về bản trận. Bành Dĩ thấy vậy nổi giận đùng đùng, không đợi tướng lệnh của Tống Giang, liền xốc ngựa ra múa đao hai lưỡi đánh với Trương Thanh. Đôi bên chưa kịp giao nhau thì Bành Dĩ bị một viên đá vào ngay giữa mặt, vất cả đao xuống mà bỏ chạy. Tống Giang thấy mấy tướng bị thua luôn thì trong lòng hơi nao núng, toàn rút quân mã về trại. Chợt đầu thấy có số quân mã Tuyên Tân ở đằng sau Lưu Viên Ngoại chạy ra mà kêu rằng: "Ngày nay nếu để mất Y Phong thì sau này làm sao mà đánh được, thử xem đá có ném được ta hay không." Nói đoạn múa đao xong ngựa ra đòi đánh Trương Thanh. Trương Thanh cười mà rằng: "Một kẻ ra thì chạy một kẻ, hai kẻ ra chạy hai kẻ, người không biết những viên đá của ta hay sao? Người ném trúng được người khác chứ ném trúng được ta hay sao?" Nói vừa dứt lời thì bỗng thấy viên đá ném ngay vào bên mồm, rồi Tuyên Tân ngã ngay lập tức. Bên kia cung vượng Đinh Đắc Tôn vội kéo ra bắt Tuyên Tân, song vì quân tướng của Tống Giang rất đông nên không sao mà bắt được. Tống Giang thấy vậy khí giận đầy tay, rút kiếm cắt vạt áo thầy rằng: "Nếu không bắt được người này thì không lui quân về nữa." Hồ Duyên Trước thấy Tống Giang thề nguyền như vậy bèn nói rằng: "Huynh trưởng nói như vậy thì anh em ta còn được việc gì nữa?" Nói đoạn vỗ ngựa tích huyết ô truy ra trận quát Trương Thanh rằng: "Quân trẻ con cậy thế khoe tài, có biết đại tướng Hồ Duyên Trước ở nơi đây không?" Trương Thanh mắng lại rằng: "Đồ tướng hèn nhục, nước nay gặp ta thì là đáng kiếp." Nói đoạn phóng một viên đá ở trong tay ra Hồ Duyên Trước, thấy vậy giơ tay lên đỡ lấy viên đá, ném phải tay không sao khiến nổi cây thương, vội vàng quay trở về bản trận. Tống Giang bảo với các đầu lĩnh rằng: "Đầu lĩnh mã quân đều bị thương nhiều rồi, còn đầu lĩnh bộ quân ai dám ra bắt nó cho ta?" Nói đoạn thấy Lưu Đường múa đao sùng sục đi ra. Trường Thành trông thấy cả cười mà mắng rằng: "Mã quân còn chả làm chi, huống chi là bộ quân." Lưu Đường cãi giận chạy thẳng đến Trương Thanh. Trương Thanh không đánh vội vàng, cứ quay ngựa mà chạy thẳng về bản trận. Lưu Đường liền sấn lên giơ đao chém ngay một nhát vào chân ngựa Trương Thanh. Con ngựa của Trương Thanh giật chân hất về phía đằng sau, rồi vẫy đuôi vung lên đập ngay vào mặt của Lưu Đường, làm cho Lưu Đường hoa cả mắt, không biết lối nào mà lầm. Bây giờ Trương Thanh ném ra một viên đá, Lưu Đường ngã lăn xuống đất. Rồi đám quân của Trương Thanh đổ ra vây bắt Lưu Đường đem về bản trận. Tống Giang thấy vậy kêu to lên đường lên rằng: "Hãy cứu Lưu Đường với." Nói chưa dứt lời thì thấy Thanh Diện Tú Dương Chí múa đao xong ngựa để ra đánh Trương Thanh. Trương Thanh giơ thương lên đón Dương Chí, liền giơ đao lên mà chém. Trương Thanh né mình về một bên, Dương Chí chém một nhát trượt ra ngoài. Trương Thanh lấy một viên đá cầm ra tay quát lên một tiếng "mau", rồi thấy viên đá cứ luồn thẳng qua nách của Dương Chí. Trương Thanh lại ném luôn một viên đá nữa thì trúng ngay mũi của Dương Chí. Dương Chí choáng cả người, vội cúi gục xuống yên ngựa chạy về bản trận. Tống Giang Nôm thấy thế nói lên rằng: "Nếu phen này bị tỏa mất hết nhuệ khí thì trở về Lương Sơn sao được, ai còn ra đối trận cho ta bây giờ?" Chu Đập nghe Tống Giang nói liền đưa mắt nhìn Lôi Hoành mà bảo rằng: "Một người thì không ăn thua, thôi hai anh em ta cùng đi ra xem sao." Nói đoạn Chu Đồng ở bên tả, Lôi Hoành ở bên hữu cùng múa đao xông ra để đánh Trương Thanh. Trương Thanh cười mà nói rằng: "Một người không làm gì được, bây giờ lại thêm một người nữa, cho các ngươi đến 10 người xông ra thì cũng vô ích." Chàng vừa nói vừa thò tay vào túi lấy đá nết mặt ra, vẫn còn dáng gì sợ hãi. Bây giờ Lôi Hoành xông đến trước, bị Trương Thanh ném cho một viên đá ngay giữa trán, ngã lăn xuống đất. Chu Đồng vội xông vào để cứu, bắt đầu bị một viên đá trúng ngay vào cổ. Quan Thắng đứng bên trận, Tống Giang thấy vậy bèn cố gắng hết uy thần múa thanh long đào, phóng ngựa xích thố để ra cứu Chu Đồng Lôi Hoành. Chàng vừa mới cứu hai người chạy về bản trận thì một viên đá ném thẳng tới nơi Quan Thắng. Nhanh mắt trông bèn đưa thanh đao lên để đỡ lấy viên đá ném trúng, thì thanh đao bật cả lửa lên, Quan Thắng vội vàng quay về bản trận. Xong chiên tướng Đổng Bình thấy vậy nghĩ thầm trong bụng: ta đây mới đầu hàng Tống Giang, nếu không thi tài võ nghệ cho biết thì sau này khi trở về núi tất không còn giá trị được. Nghĩ đoạn liền vác song thương phi ngựa ra trận. Trương Thanh thấy Đổng Bình liền quát mắng rằng: ta với ngươi là hàng xóm với nhau, đáng lẽ phải đồng tâm bắt giặc mới được. Nay ngươi nỡ lòng nào bội bạc triều đình mà đi phò tá với giặc như thế, phỏng không nhục hay sao? Đổng Bình cả giận, múa song thương vào đánh Trương Thanh. Hai bên người ngựa tiến lui, ba cây thương cũng lên xuống đánh nhau. Chừng dăm bảy hiệp thì Trương Thanh quay ngựa mà chạy ngay. Đổng Bình lại quát lên rằng: người khác thì bị trúng đá của ngươi, chứ ta đây thì đá nào mà gần được. Nói đoạn liền xốc ngựa đuổi theo Trương Thanh, vừa chạy vừa lấy viên đá ném lại Đổng Bình. Đổng Bình hanh mắt, nhanh tay gạt viên đá này nảy ra ngoài mất. Trương Thanh liền lấy viên đá thứ hai ném luôn một phát nữa. Đổng Bình lại né tránh về phía một bên, viên đá cứ trượt ra ngoài. Trương Thanh thấy hai viên đá ném không ăn thua thì trong lòng cảm thấy nao núng. Bấy giờ Đổng Bình đuổi gần sát đến đằng sau lưng, Trương Thanh cầm thương đâm một hát vào sau lưng của Trương Thanh, giờ chắn lên để đỡ và né sang một bên. Đổng Bình đâm cây thương trượt ra ngoài, rồi con ngựa của Đổng Bình cũng sấn lên với con ngựa của Trương Thanh. Trương Thanh vội vàng vất thương xuống đất, rồi khoanh tay mà ôm chặt lấy cả Đổng Bình lẫn cây thương của Đổng Bình mà vật xuống. Bắt đầu chàng vật không thấy chuyện, rồi hai người ôm chặt lấy nhau mà quay quần ở giữa vòng trận. Sách Siêu ở bên trận Tống Giang bèn múa đại phủ ra mà giải cứu. Bên kia Cung Vượng cùng Đinh Đắc Tôn cũng xông ngựa ra mà đánh. Sách Siêu ba tướng lại dằn nhau vào một chỗ mà không sao gỡ ra được. Lâm Xung, Lã Phương, Quách Thịnh, Hoa Vinh cùng nhau xông ra ngựa, múa thương múa kích ra đánh với Đổng Bình cùng Sách Siêu, ra đánh cứu Đổng Bình cùng Sách Siêu. Trương Thanh thấy thế lực không thể địch nổi, vội bỏ Đổng Bình chạy về bản trận. Đổng Bình hăng hái xông vào để đuổi. Trương Thanh bất chợt lúc Đổng Bình vô ý ném lấy một viên đá, đợi lúc Đổng Bình đếm gần ném cho một phát. Đổng Bình nhanh mắt né tránh để tránh viên đá đi sượt qua bên cánh tay, đánh vù một cái. Đổng Bình thì quay ngựa lại không dám nói nữa. Đằng kia Sách Siêu lại bỏ Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn toan xông sang để đuổi Trương Thanh. Trương Thanh thấy viên đá ném một phát trúng mặt Sách Siêu, bắn phọt cả máu tươi, rồi Sách Siêu chạy về bản trận. Khi ấy Lâm Xung, Hoa Vinh đang đánh nhau với Cung Vượng, Lã Phương, Quách Thịnh thì đương đánh nhau với Đinh Đắc Tôn. Cung Vượng đánh nhau được mấy hiệp thì trong bụng đã hơi chồn, liền lấy mũi phi thương ra mà đánh Lâm Xung. Hoa Vinh bắt đầu phi thương ra không trúng, thành ra trơ trọi tay không, không có khí giới để mà đánh Lâm Xung. Hoa Vinh bắt sống đem về trại của Tống Giang. Còn Đinh Đắc Tôn múa cây phi thoa ra sức chống chọi với Lã Phương, Quách Thịnh rất là hăng hái. Sao Lãng Tử Yến Thanh đứng trong trận nơm thấy, liền nghĩ trong bụng rằng: trong một nháy mắt mà quân ta có tới 15 viên đại tướng bị đánh, vậy nếu không bắt được thằng tiểu tướng này thì còn mặt mũi nào nữa. Nghĩ đoạn liền vớt gậy xuống, lấy tên nỏ ra nhắm bắn một phát vào chân ngựa của Đinh Đắc Tôn. Con ngựa bị đau ngã khuỵ xuống đất, rồi Lã Phương, Quách Thịnh sấn vào mà bắt sống Đinh Đắc Tôn. Trương Thanh thấy vậy toan xông ra để cứu, song vì ít người không địch nổi, liền truyền lệnh lui quân rồi giải lưu đường về phủ Đông Sương. Hôm đó quan phủ Đông Sương đứng trên thành, trông thấy Trương Thanh đánh luôn 15 viên tướng của Lương Sơn Bạc. Sao dẫu bị bắt mất Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn, song lại bắt được lưu đường đem về thì trong lòng lấy làm vui mừng vô cùng, liền trở về trong phủ để nâng chén mừng Trương Thanh và sai giam lưu đường vào trong ngục để cùng bàn việc quân. Bên kia Tống Giang thu quân về trại, sao giải hai người Cung Vượng, Đinh Đắc Tôn về sân trại. Tống Giang nói với Lưu Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng rằng: ta nghe về thời Ngũ Đại xưa có Vương Ngạn Chương trong một nháy mắt đã bắt được 36 tướng của nhà Đường. Ngày nay Trương Thanh trong một loáng mà đã đánh được 15 viên đại tướng của ta, vậy sức khỏe của Trương Thanh cũng chả kém gì Vương Ngạn Chương thời trước. Chúng nghe nói liền im phăng phắc. Một lượt Tống Giang lại nói rằng: tôi xem người ấy toàn nhờ cung vượng Đinh Đắc Tôn làm vây cánh. Vậy ngày nay vây cánh đã bị mất, thì ta dùng lương sách mà bắt người ấy mới được. Ngô Dụng mới nói: huynh trưởng cứ yên tâm, tôi hiểu cách đánh của anh ta và đã định kế sách lâu rồi. Nay hãy cho các đầu lĩnh bị thương về sân trại, và cho Lỗ Trí Thâm, Hoàng Tính, Tôn Lộc, Võ Tòng, Lý Tập đem hết thủy quân đi, và sắp cả xe ngựa thuyền bè nhất tài tiến lên để lừa Trương Thanh ra thành, thì tất là xong việc. Nói đoạn quay lại cắt đặt hiệu lệnh cho các quân sĩ. Về phần Trương Thanh, một hôm bàn định với quan phủ Đông Xương rằng: ta tuy đánh được hai trận, nhưng thế giặc còn to chưa trừ được gốc, vậy xin cho người đi dò xét hư thực ra sao. Đang khi bàn luận, chợt thấy có người vào báo: về mặt Tây Bắc có hơn 100 xe tải lương, và trên mặt sông có hơn 500 chiến thuyền, đều chở lương thảo tiến đi, chỉ có mấy người đầu lĩnh đi áp giải ở đó. Thái thú nghe báo mà nói rằng: cái đó không khéo lại làm mưu kế gì chăng? Ta phải cho người đi thám thính lại xem hắn có tải lương thật hay không. Ngày hôm sau, người đi thám về báo: các xe đều xếp đầy những gạo, các thuyền dầu có che đậy, song cũng toàn là túi gạo, tất cả không sai. Trương Thanh nói: nếu vậy đêm nay ta ra thành đón chặn lấy đám xe, rồi cướp lấy hết tất cả các thuyền, thế là đắc thắng. Quan phủ khen phải mà nói rằng: làm thế thì dịu lắm, song tướng quân phải cẩn thận mới được. Trương Thanh vâng lệnh, rồi đến đêm kéo quân ra đi. Hôm đó mây quang trăng sáng, quân đi được 10 dặm đường thì thấy xe lương tải đến. Trong cờ viết rõ Lương Trung Nghĩa của trại Thủy Hữu, và có một nhà sư Lỗ Trí Thâm vác thiền trượng đi trước. Trương Thanh trông thấy Lỗ Trí Thâm liền nói một mình rằng: ta cho cái thằng trọc này một viên đá vào óc mới được. Nói đoạn liền lấy viên đá ra mà ném. Lỗ Trí Thâm tuy nên thấy Trương Thanh đều xong trong bụng làm mặt giả vờ không biết, cứ vác thiền trượng cắm đầu để mà bỏ chạy. Bắt đầu bị một viên đá ném ngay vào đầu, máu tươi nhảy vọt ra rồi ngã lăn xuống đất. Quân mã Trương Thanh đều reo hò xong đến để bắt Võ Tòng đi sau, liền vội múa hai khẩu giới đao sấn lên để cứu Lỗ Trí Thâm, rồi bỏ tất cả các xe cộ mà chạy. Trương Thanh cướp được lương thảo lấy làm mừng rỡ, liền không đuổi theo Lỗ Trí Thâm mà giải lương thảo đi về thành. Quan phủ thấy vậy cá mừng, liền truyền lệnh thu vào hết trong kho. Trương Thanh lại sinh ra đánh quan phủ lại dặn với lại rằng: tướng quân phải liệu cơ đấy. Trương Thanh vâng lời lên ngựa ra đi. Ra đến cửa nam, bấy giờ trông thấy thuyền lương đầy rẫy trên sông, không biết đâu mà kể. Trương Thanh bèn cho mở cửa thành và nhất tài kéo ra cả bến sông. Khi tới nơi, bỗng thấy mây mù đen kịch, sương tối đầy trời. Đám quân nhìn sát tận mặt nhau cũng không thấy gì cả. Nguyên đó là phép thuật của Công Tôn Thắng để làm mê man quân mã của Trương Thanh. Trương Thanh thấy vậy, trong lòng kinh sợ, vội lưu quân để quay về. Về đâu, vừa quay lại đã bốn mặt có tiếng hò reo, rồi bỗng thấy quân mã ở đâu ầm ầm kéo đến. Đoạn rồi thấy Lâm Xung dẫn quân kỵ ra ngăn áp cả người lẫn ngựa của Trương Thanh xuống nước. Bấy giờ ở dưới nước đã có đám Lý Tấn, Trương Hoành, Trương Thuận, ba anh em nhà họ Nguyễn cùng đồng uy đồng mãnh trực sẵn ở nơi đó. Trương Thanh xuống nước luống cuống không lên được, bị ba anh em nhà họ Nguyễn bắt trói đem về trong trại. Ngô Dụng cùng Tống Giang được tin liệt thôi thúc quân mã ra đánh thành rất khẩn. Một người một mình tri phủ hết sức giữ thành. Được một lúc thì quân mã của Tống Giang đã phá được cửa thành, tràn vào không sao mà ngăn nổi. Tống Giang kéo vào trong thành, trước hết cứu cho lưu đường ra, rồi sai mở kho tàng lấy tiền lương chia một phần cho dân cư ở nơi đó, còn thì đem cả hết về Lương Sơn. Quan phủ Đông Xương vốn người chính trực thanh liêm nên tha không giết. Đoạn rồi Tống Giang tụ quân chúng ở phủ Đông Xương. Bấy giờ thủy quân đầu lĩnh giải Trương Thanh vào phủ. Các thủy tướng bị Trương Thanh đánh trước một điều nghiêng, đánh trước đều nghiến răng nghiến lợi muốn giết lấy Trương Thanh. Vì Tống Giang lại giải đến nơi, vội vàng xuống thềm đón tiếp mà nói rằng: quân chúng không biết lỡ phạm hổ uy, xin ngài hãy tha lỗi cho. Nói đoạn mời Trương Thanh lên ngồi. chợt đầu thấy Lỗ Trí Thâm đầu buộc khăn tay bằng vải, tay cầm thiền trạc thiền trượng bằng sắt, xông ra đòi đánh Trương Thanh. Tống Giang thấy vậy vội ngăn Lỗ Trí Thâm lại mà quát nạt: im đi. Trương Thanh thấy Tống Giang là người nghĩa khí thì bèn cúi đầu lạy tạ xin hàng. Tống Giang lại đổ rượu xuống đất, bẻ một mũi tên mà thề rằng: anh em ai còn thù hằn với Trương Thanh thì trời đất sẽ không dung, chết ở nơi đao kiếm. Chúng phủ nghe nói đều im phăng phắc, không ai còn hụt hạt chi nữa. Đoạn rồi Trương Thanh nói với Tống Giang rằng: ở phủ Đông Sương có một người thú y họ Hoàng Phủ, tên là Đoan, xem tướng ngựa rất giỏi, xem bệnh ngựa và chữa bệnh ngựa cũng rất hay. Nguyên là người ở U Châu, mắt biết râu vàng, người ta thường gọi là Tử Nhiêm Bá, nghĩa là bát râu vàng. Lương Sơn bạc tất có khi dùng sẽ có khi sẽ dùng đến hắn, vậy xin cho vợ con người ấy đến Sơn Bạc một thể cho tiện. Tống Giang nghe nói cả mừng mà rằng: nếu được Hoàng Phủ Đoan có lòng cùng nhau tụ nghĩa thì còn gì hơn nữa. Trương Thanh thấy Tống Giang một dạ tin yêu, chàng bèn đi gọi Hoàng Phủ Đoan đến để bái kiến Tống Giang cùng các đầu lĩnh. Tống Giang thấy Hoàng Phủ Đoan mắt xanh lóng lánh, râu dài quá bụng, rõ là một bậc phi thường, thì lấy làm khen ngợi vô cùng. Hoàng Phủ Đoan thấy Tống Giang là người nghĩa khí thì cũng vui mừng, lấy làm thán phục, xin theo tới Lương Sơn. Khi trò chuyện thỏa hiệp rồi, Tống Giang bèn truyền lệnh cho các đầu lĩnh chỉnh đốn quân mã, thu xếp xe ngựa và tiền lương đem về sơn trại. Khi về tới sơn trại, Tống Giang sai thả Cung Vượng và Đinh Đắc Tôn, rồi lấy lời ngon ngọt dỗ dành hai người rất ân cần tử tế. Hai người đều lạy tạ mà xin quy hàng ở đó. Bây giờ ở sơn trại tính tất cả đã có 100 đầu lĩnh đều đề huề sum họp với nhau. Tống Giang thấy vậy vui mừng, bèn sai đặt tiệc rồi nói với anh em rằng: từ khi anh em ta bước chân lên núi tới nay, nhờ ơn trời đất, công việc đều được trơn tru, không hề có gì vấp váp. Ngày nay lại nhờ trí dũng của anh em tôn tôi lên làm chủ trại. Vậy tôi có một lời này muốn giải bày khúc nôi, dám xin anh em lấy lòng nghĩa khí mà chấp nhận cho thì thật là hân hạnh cho sơn trại vô cùng. Ngô Dụng nói rằng: huynh trưởng có điều gì dạy bảo, xin cứ nói cho em anh em được biết. Tống Giang bèn ung dung đem ý kiến giải bày cùng với các vị đầu lĩnh. Mới hay mấy phen lỡ đất long trời, anh hùng trải lắm trần ai mới già. Đôi phen bốn bể một nhà, đồng tay hợp mặt sang hà khiếp gan. Cùng nhau hợp thể liên đoàn, non cao độc lập sáng tràn tự do. Dọc ngang riêng một cơ đồ, máu nồng chan chứa một lò nghĩa chung. Lương Sơn trăm tám anh hùng, giang hồ nghĩa nặng muôn trùng ai ơi.